Xin chào mọi người. Lâu lắm rồi thì mình mới thu podcast. Có lẽ là tại vì thành phố Hồ Chí Minh mở cửa lại, cho nên là mọi thứ đều bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Thì mọi người cũng vội vã làm cái này làm cái kia khi mà được ra đường. Thì mình nghĩ là cái chuyện mà Sài Gòn mở cửa lại là một tin rất là vui đối với tất cả mọi người. Thì mong là qua cái dịp này thì mọi người cũng sẽ có một cái trải nghiệm riêng đáng nhớ nào đó. Thì thật ra thì mình đã có một cái chủ đề mình muốn nói rồi, nhưng mà lu bu làm này làm kia cái mình bỏ quên luôn. Thì hôm nay thì chắc mình sẽ nói về một cái chủ đề mà hiện tại thì nó không liên quan tới cuộc sống của mình nữa, nhưng mà trong quá khứ thì mình đã trải qua, cho nên là mình nghĩ là mình chia sẻ lại hoặc mình kể lại thì nó cũng là một điều thú vị. Đó là những chuyện về drama công sở. Tại sao là mình lại muốn nói tới chủ đề này? Thì vô tình thôi, là hôm trước, những cái hôm mà thành phố còn Hồ Chí Minh còn lockdown á, thì mọi người đều phải ở nhà hết, cho nên là muốn gọi điện thoại gì, muốn gặp ai đó thì cũng đều qua nói chuyện online thôi. Thì vô tình thì bây giờ thì mình không còn đi làm công sở nữa mọi người, nhưng mà có một vài mối quan hệ mà mình cảm thấy những cái người đó khá là chân thành để mình giữ cái liên hệ, cho nên là mình vẫn giữ cái chế độ bạn bè trên Facebook. Thì có một cái chị đồng nghiệp cũ của mình quen chị đó là lâu lắm rồi, chắc cũng 3-4 năm trước rồi. Thì chị đó mới liên hệ mình kiểu như là gặp tám nói chuyện. Thì tụi mình nói chuyện online thôi. Thì thật ra cái câu chuyện của chị đó chia sẻ thì mình cũng đã biết sơ sơ, tại vì mặc dù mình không còn đi làm ở công ty nữa, nhưng mà mình còn giữ liên lạc với vài người, thì cũng có nghe kể lại những cái câu chuyện trong cái drama đó. Thật ra thì mình sẽ không kể quá chi tiết và tường tận trong cái podcast này, tại vì cái này cũng là chuyện nó hơi riêng tư. Nhưng mà đại loại câu chuyện nó cũng sẽ là về vì những cái drama công sở đó mà chị đó đã gửi đơn, nộp đơn xin thôi việc trong cái sự bất ngờ của tất cả mọi người. Thì thật ra thì mình sẽ không bàn là ai đúng ai sai, tại vì khi mà mình nghĩ lại á, một khi mà mình đã nộp đơn xin thôi việc thì không còn cái chuyện đúng sai trong cái chuyện cãi cọ drama công sở nữa, mà mình đã chọn quyết định là mình không hợp tác với công ty đó nữa, mình không đi làm ở chỗ đó nữa, mình không gặp mọi người ở chỗ đó nữa, và mình sẽ qua một cái chỗ mới. Thì khi mà mình nói chuyện với cái chị đồng nghiệp cũ này, thật ra là mình rất là quý chị, tại vì điều mình quý chị là những ngày đầu tiên mình mới vào công ty đó thì mình rất là non nớt, và mình thật sự là không biết gì nhiều, và lúc đó là mình làm về một cái mảng về mỹ phẩm, và kinh nghiệm của mình là chưa bao giờ làm về mỹ phẩm, cho nên là mình cũng rất là bỡ ngỡ. Mà ở công ty đó mình cũng gặp rất nhiều drama công sở, những cái chuyện trời ở đất hỡi nó rớt xuống đầu mình, và mình khi mình chưa có kinh nghiệm về mỹ phẩm rồi chưa có kinh nghiệm về ngành hàng thì nhiều khi mình cũng rất là mệt mỏi mọi người. Nhưng mà cũng may mắn là mình gặp được chị đó, và trong thời gian đó chị đó cho mình vài cái chia sẻ, vài cái lời khuyên, tại chị đó đã làm trong cái ngành đó cũng khá là lâu rồi, cho nên thời gian đó giúp cho mình rất là nhiều, và mình có thêm niềm tin vào bản thân rất là nhiều. Cho nên là khi mà mình không còn làm ở công ty đó nữa, nhưng mà mình vẫn giữ liên lạc với chị đó, tại vì mình nghĩ là khi mình thấy một người nào đó họ đối xử tốt với mình và họ chân thành với mình thì mình rất muốn giữ những mối quan hệ như vậy, chứ mình không có quá nhiều bạn trên Facebook đâu mọi người. Tại vì mình nghĩ là cái mối quan hệ nào nó thật sự thì mình hãy kết bạn trên Facebook, còn không thì mình chỉ biết qua loa hay là xã giao người ta như là đối tác này nọ, thì mình cũng chẳng bao giờ mình kết bạn trên Facebook mình chi. Thì khi mà chị này liên hệ với mình thì mình biết là chị đó đã trải qua một cái bước ngoặt rất là lớn, tại vì chị đó đã làm trong ngành khá là lâu rồi, chị đó cũng là kỳ cựu trong cái ngành rồi, và khi chị bất chợt nộp đơn xin nghỉ việc thì mình nghĩ là, và lúc đó chị, cái thời gian chị nộp đơn là trước lúc dịch và tới khi dịch nặng tới bây giờ luôn, thì chị đó cũng hiện tại đang ở nhà và chưa tìm được công việc mới. Thì chuyện mà mình vẫn giữ liên lạc với chị đó thì mình nghĩ là lúc mà mình khó khăn thì chị đó đã giúp đỡ mình, đưa cho mình vài lời khuyên, cho nên khi chị đó có vấn đề gì thì mình rất sẵn sàng để nói chuyện với chị đó, để tâm sự với chị đó. Mình chia sẻ cái câu chuyện trong đây không phải là mình kể lại cái tại sao lý do chị đó xin nghỉ việc, hay là ai thắng, ai đúng, ai sai trong cái câu chuyện drama, câu chuyện drama này. Cái mà mình muốn chia sẻ lại thôi là thật ra ai cũng sẽ trải qua những cái câu chuyện như vậy. Tại vì mình không nói tới những cái bạn mà nhà đã có điều kiện sẵn, tốt nghiệp ra là ba mẹ sắp xếp cho công việc đi làm rồi, mọi người đều rất là nể, tại vì họ có những cái background, họ có những cái vai vế họ hàng gì, người nào đó đằng sau chống đỡ cho họ. Thì mình sẽ không nói tới trường hợp đó, tại vì cái đó là một cái trường hợp nó rất là khác thường. Còn những người bình thường như tụi mình á, thì khi mà mình mới tốt nghiệp ra thì mình cũng học bình thường rồi, tốt nghiệp bình thường, cũng không quen biết ai, thì cũng phải nộp đơn xin vô công việc công ty này công ty kia. Những năm tháng đầu tiên thì ai cũng gọi là bị thiếu kinh nghiệm hết, cho nên vào công ty trong một cái môi trường công sở hoặc là một cái môi trường đi làm thì mình nghĩ là ai cũng sẽ ít nhiều trải qua những cái drama công sở đó. Thường thường mình thấy drama nhiều nhất, tại vì mình cũng đã từng đi làm rồi, thì mình thấy cái drama xảy ra nhiều nhất là với ma cũ và ma mới. Mình là người mới vào công ty thì mình sẽ là ma mới, còn những người mà đã làm kỳ cũ ở đó thì là họ là ma cũ. Thì thường thường những người mà đã làm kỳ cũ đó rồi thì họ đã biết quy trình công ty, họ đã có những cái tin tưởng riêng của họ, là họ biết là chơi với cái ông sếp này hay bà sếp kia thì sẽ dễ thăng tiến, hay là dễ chạy chọt công việc này nọ, thì cái đó là họ đã biết rồi, tại họ đã ngồi trong công ty rất là nhiều năm rồi. Còn mình là người mới thì mình vô mình lơ ngơ lỡ ngỡ, không biết tin ai, không biết hỏi ai, ai nói gì cũng dạ vâng, hay là tất nhiên mình không có, tất nhiên là mình khi mình đi vào đi làm mình vẫn có sự tự tin là mình được đi học, mình có điểm tốt rồi, mình đậu vòng phỏng vấn. Nhưng mà khi mà bạn mới vào một cái môi trường mới thì cũng có người lạ, rồi mình không quen người này người kia, rồi công việc cũng mới, nên chắc chắn là những có vài thứ mình sẽ dễ làm sai. Không biết cái podcast này mình có bị nói dài dòng không nữa, tại vì mình không muốn cái podcast nó quá dài. Thì mình nhớ lại cái thời mà mình đi làm á, những công ty đầu tiên mà lúc mình còn non trẻ, lẫn những công ty sau này khi mình đã có 3-4 năm kinh nghiệm đi làm rồi á, thì mình đều gặp qua cái trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới. Và nhưng mà cái cảm xúc chung của mình là đều rất là tức mọi người. Tức là kiểu vì họ ý là họ đã là quen cái công ty rồi, họ rõ rành công việc rồi, cho nên là họ rất mình sẽ cố gắng dùng từ nó không gọi là chủ quan quá, nhưng mà họ sẽ sai vặt những cái người ma mới nhiều hơn, hay là áp đặt những cái người ma mới nhiều hơn, hoặc là không có chỉ nghề, giấu nghề đối với những người mới vào. Ví dụ muốn xử lý cái đơn này đi chẳng hạn thì phải liên hệ với cái anh này ở phòng này, thì người mà làm lâu ở đó sẽ biết cái chuyện đó, nhưng mà người mới vô thì mình đâu có biết đâu, mình cứ chạy đi hỏi tùm lum tùm la người này là làm sao để gửi cái đơn này, mình đang nói ví dụ. Thì họ cứ giấu nghề như vậy, cho nên là những người ma mới sẽ tốn rất nhiều thời gian. Rồi nếu mà bạn làm tốt đi rồi được sếp có vẻ hơi trọng dụng, thì những người mà làm cũ trong công ty đó thì họ sẽ có cái sự ghen tị của họ, và họ sẽ không có giúp đỡ bạn khi mà bạn gặp khó khăn. Ví dụ mình nhờ mình hỏi cái thông tin này cần tìm ai thì họ cũng nói là họ không biết. Nói chung là mình sẽ không kể những cái kiểu bắt nạt drama ở văn phòng hay công sở, nhưng mà đại loại đó là cái chuyện ma cũ và ma mới là mình thấy dễ gặp xung đột, dễ có những cái drama nhất. Rồi giữa những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi thì cái này nó cũng sẽ giống một phần như là ma cũ và ma mới. Là những người trẻ tuổi thì mình nhớ khi mà mình mới tốt nghiệp, mình đi làm ở một vài công ty ấy, thì là mình là người trẻ mà, cho nên người trẻ họ sẽ bốc đồng hơn và họ sẽ thẳng thừng hơn, họ không có thảo mai, hay là họ sẽ không có xu nịnh gì hết. Họ sẽ rất là thẳng thắn, và ví dụ họ chê ai thì họ chê thẳng mặt luôn, chứ cũng không có kiêng nể ai quá. Và điều đó sẽ phần nào ảnh hưởng tới những người lớn tuổi hơn đã làm trong cái chỗ đó. Một cái drama khác mà mình cũng hay gặp là drama giữa các sếp. Ví dụ như các sếp lớn, ví dụ anh sếp phòng này và chị sếp phòng kia không thích nhau thì lính lát ở dưới rất là cực mọi người. Tại vì khi mà, tại vì các phòng ban họ đều liên hệ, phải đều kết nối, đều phải support, đều phải hỗ trợ qua lại nhau. Nhưng mà hai anh chị đó không thích nhau thì đơn giản là nó sẽ, anh chị đó sẽ không duyệt cái gì đó, thì nó sẽ gây khó khăn cho cái lớp lính ở dưới khi mà cần phải process công việc. Những cái mình chia sẻ là thật sự là những cái thật sự mình đi làm luôn. Mặc dù những công ty mình đi làm là công ty đa quốc gia luôn, công ty cũng lớn, nhưng mà thật sự đi mọi người, công ty có đa quốc gia, công ty nước ngoài thì nhân viên vẫn là người Việt Nam mình. Mình thì mình không chê người Việt hay là người nước ngoài hay là người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc. Mỗi cái quốc gia thì đều có một cái đặc tính chung. Ví dụ Việt Nam của mình thì được khen là chăm chỉ tháo vát, nhanh nhẹn. Nhưng mà mình quay lại câu chuyện là dù là công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia đi chăng nữa thì những người quản lý, những con người đó vẫn là người Việt. Và khi mà các sếp không thích nhau thì các sếp có cách, gọi là có cách chơi của các sếp để làm cho người kia không thuận lợi trong những cái kế hoạch, những cái planning thực thi tại thị trường chẳng hạn. Thì mình cũng từng chứng kiến những cái cuộc chiến ngầm giữa các sếp lớn trong công ty. Thì thật ra mình thấy cực nhất là những bạn lính. Những bạn lính, tại vì họ là người ở dưới, họ là người gọi là execution, là người thực thi, người đi thực hiện những cái kế hoạch của các sếp đưa ra. Nhưng mà do các sếp cứ làm khó nhau, rồi không duyệt cái này, rồi phòng kia thì không duyệt cái kia, thì rồi cuối cùng cái đứa lính là đứa chịu trận. Cho nên nhiều khi mình rất là bức bối luôn, nhưng mà mình không làm gì được. Tại vì lúc đó là mình là trong vai trò lính thì mình rất là thấp cổ bé họng, thì mình chỉ có biết nhận lỗi là mình, chứ không thể nào mình đổ thừa lỗi do sếp được mọi người. Hoặc là những cái drama về những người cùng level với nhau. Ví dụ cũng cùng cấp bậc là senior đi, là senior là cũng gọi là vị trí cấp hơi cao so với một đứa executive, một đứa nhân viên mới xin vào làm. Thì họ muốn thể hiện năng lực, cho nên là họ hay chơi nhau để gọi là mình giành được cái phần thắng về phần mình, rồi để mình thể hiện được kết quả, thể hiện được năng lực với sếp trên. Thì mình nghĩ ai đi làm văn phòng hoặc là ai đi làm công ty thì ít nhiều cũng sẽ trải qua những cái drama đó. Khi mà mình trải qua cái drama đó, khi mà mình là người trong cuộc của mọi người, thì luôn luôn mình luôn luôn có cảm giác rất là tức và bực bội. Có nghĩa là mỗi ngày mình đi làm về mà gặp cái chuyện gì với những cái người trong đó mà mình biết là mình không làm gì họ hết mà họ cứ kiếm chuyện với mình, thì mình rất là bực, là thứ nhất. Và thứ hai nữa là mình những cái drama đó thì thật ra cuối cùng nó cũng chẳng đi đâu hết. có mà họp lại, có gặp mặt nhau để giải quyết vấn đề thì nó cũng không, nó ít khi nó giải quyết được. Tại vì đã là drama có nghĩa là đã có một phe muốn dìm cái phe còn lại rồi, cho nên là mình thấy có cố gắng ngồi họp hay là ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì cũng không giải quyết vấn đề. Sau này đi thì là mình không còn đi làm công sở nữa và mình cũng đã nghỉ những cái chỗ đó rồi, thì mình cũng nghe rất là nhiều câu chuyện. Tại vì mình vẫn còn giữ một vài mối quan hệ của những đồng nghiệp làm trong những cái công ty, thì lâu lâu tụi mình cũng đi cà phê rồi cũng ngồi chia sẻ là có drama chị này phá chị kia hay là team này phá team kia, thì mình nghe thôi. Và mình chỉ là nó kiểu như là những cái câu chuyện cũ mà mình đã trải qua rồi, và bây giờ mình nghe lại và mình cảm thấy may mắn khi mà mình không ở trong cái trường hợp đó để phải đi làm. Mình chỉ là đi làm kiếm tiền thôi, chứ mình cũng chẳng muốn là tham gia vào những cái chuyện đấu đá ai thắng ai thua. Thì cái mà mình rút ra được sau khi mình bước qua được những cái drama công sở đó, thì đúng là trong cái giai đoạn mà bạn nằm trong cái cuộc chiến đó thì nó thật sự nó rất là mệt mỏi. Nó thật sự mệt mỏi luôn á mọi người. Có nghĩa là mình chỉ là đi làm rồi cuối tháng mình lĩnh lương thôi, mà cứ ngày này đi gặp vấn đề này, ngày kia đi dọn cái đống của người khác tạo ra. Nên mình mà ý là ví dụ mình là những cái chức thấp cổ bé họng, mình không thể nào mình đứng lên để mình nói lên cái tiếng nói của mình, và cũng không ai bảo vệ cái quyền lợi cho mình. Tại vì mình còn quá nhỏ bé thì có những lúc mình nhớ là mình rơi vào những cái drama công sở mà mình khóc rất là nhiều lần luôn. Và lúc đó là mình cũng lúc thời đó mình còn trẻ mọi người, cho nên kiểu là một con nai ngây thơ bị đẩy vào một cái bầy sói, cho nên là mình bị xâu xé rất là nhiều. Nhưng mà nhờ qua những cái drama công sở đó thì mình lớn lên rất là nhiều và mình trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ. Thì mình nghĩ là mấy cái đó thì mọi người cũng không có gì phải sợ, mà mình nghĩ là nên trải qua ít nhất là một lần, một hai lần, để mình có được một cái trải nghiệm riêng cho bản thân mình, và mình có cái con mắt nhìn người nó tinh tướng hơn, nó không dễ bị dụ như là lúc mà mình còn trẻ. Mình nhớ cái lúc mà mình còn trẻ thì do mình sốc nông nổi mọi người, nên bao giờ mình cũng muốn gặp người đó mình giải quyết cho ra ngô ra khoai. Nhưng mà sau này mình nghĩ lại thì thật ra những cái cuộc gặp đó nó không giải quyết được vấn đề. Tại vì mục tiêu của người ta đã là mình rồi, thì mình có làm gì, mình có nói lên là mình không làm gì sai, thì người ta cũng không bao giờ tin mình cả. Mà chỉ là khi mà bạn rơi vào những cái drama công sở đó thì mình phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để không bị những cái drama đó kéo mình vào những cái hành động từ cảm xúc. Mà mình phải suy nghĩ được lý trí là mình đi làm ở chỗ này mình học được điều gì, và cái chỗ này nó trả mình bao nhiêu, và bao nhiêu đó để có đáng để mình ngồi tiếp cái chỗ này và đấu đá với những cái thế lực ABC nào đó không. Nếu mà cái chỗ này nó trả đủ cao cho bạn để bạn ngồi ở đó, bạn vẫn học được cái kinh nghiệm trong công việc của bạn, và bạn và lương nó đủ tốt để mình tiếp tục phấn đấu nâng cái level, nâng cái cấp bậc của mình lên, thì mình sẽ ngồi làm tiếp thôi mọi người. Còn nếu mà chỗ đó mình thấy mình không học được gì, suốt ngày cứ đấu đá nhau để giành những cái miếng bánh nó không có giá trị đối với mình, và cái mức mình nhận được nó không đáng để mình ngồi đó mình nhận những cái đấu đá đó và để tăng cường năng lực của mình, thì lúc đó mình sẽ đi, mình sẽ chuyển vào một công ty khác. Nhưng mà để bạn ra được một cái quyết định đó thì quyết định đó phải rất là lý trí, chứ nó không phải là quyết định trong lúc mình cảm xúc, mình cãi cọ, mình có những cái phân bua với những cái drama đó, mà mình phải tách mình ra được cái drama đó và suy nghĩ một cách rất là lý trí là mình ngồi ở cái chỗ này mình học được cái gì, và những cái gì chỗ này trả cho mình đó, có đáng để mình ngồi tiếp và nhận những cái drama đó không, hay là những cái drama đó chỉ là một phần nhỏ của công việc thôi, còn hàng ngày mình vẫn phát triển, mình vẫn học hỏi được rất nhiều, thì cái đó nó sẽ quyết định chuyện đi hay ở của bạn. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ ở đây á, là cho đi trước khi nhận lại. Thật ra cái việc cho đi và nhận lại nó có thể áp dụng trong rất nhiều thứ xung quanh công việc của mình, xung quanh cuộc sống của mình luôn. Nhưng mà do hôm nay mình nói về cái chủ đề drama công sở, thì cái việc mà cho đi và nhận lại ở đây là thì thật ra con người bao giờ mình nghĩ ai cũng rất là có cái ích kỷ riêng của mình, bao giờ cũng muốn là mình được nhận, mình được nhận sự giúp đỡ của người khác, mình nhận được sự yêu thương của người khác. Nhưng mà bạn phải hiểu là khi mà bạn vào một cái môi trường mới, người ta không biết bạn là ai hết. Bạn là một người rất là bình thường, vừa tốt nghiệp, đi làm, kinh nghiệm không có bao nhiêu, rồi quen biết ai thì cũng chẳng quen biết ai, giàu có tiền cũng không có. Thì không có cái lý do gì người ta phải giúp bạn, không có cái lý do gì người ta phải say hello, chào bạn, chào mừng bạn đến công ty làm việc, tới cái phòng ban này hết. Mà khi mình là một ma mới, hay mình là một người mới ở một cái lĩnh vực hay một công ty nào đó, thì mình nên học cái cách là mình cho đi. Cho đi qua rất nhiều là hình thức. Ví dụ mình giúp người này, mình giúp người kia làm cái gì đó không công, hay là mình không đòi hỏi họ một cái gì hết. Ví dụ họ nhờ mình làm cái này, họ nhờ mình làm cái kia. Tất nhiên mình vẫn sẽ phải kiểm soát cái việc làm không công của mình nó ở mức độ nào. Không phải ai nhờ bạn làm cái gì bạn cũng làm. Ví dụ làm chuyện xấu bạn cũng làm, quét nhà hay là dọn cái bữa ăn trưa hay đặt đồ ăn giùm cho họ hoài bạn cũng làm, thì bạn cũng sẽ cân nhắc là có vài việc mình sẽ không làm, nhưng mà có vài việc ví dụ mình giúp được cho đồng nghiệp của mình thì mình cứ giúp. Và khi mà những cái hành động vô tình giúp đỡ của bạn đó, thì trong mắt người ta sẽ có một cái ghi nhận nào đó. Mình nhớ là một trong những cái công ty mà mình đi làm khi mà mình còn trẻ mới tốt nghiệp đó, thì mình cũng gặp một cái drama về ma mới bắt nạt ma cũ, là mình làm dưới sếp của mình. Nhưng mà để làm công việc thuận tiện thì mình phải qua một cái chị kia để xin số liệu. Và chị đó thì cũng là công chức danh, là cũng kỳ cựu, là senior, là cũng chức cũng cao cao, không phải là quá cao nhưng mà cũng là 5-6 năm kinh nghiệm rồi. Cho nên là chị đó có nhiều cái gây khó khăn cho mình rất là nhiều. Nhưng mà lúc đầu thì mình cảm giác rất là khó chịu với chị đó. Nhưng mà sau đó thì mình không biết nữa, mình không nhớ nữa. Lúc đó thì mình bắt đầu mình thay đổi thái độ của mình, là mình không khó chịu với chị đó nữa, mà mình thể hiện một cái thái độ rất là khiêm nhường và khiêm tốn khi mà tới hỏi xin, hỏi nhờ cái gì đó. Mặc dù lúc đó chị đó có từ chối mình thì mình cũng ok, mình cũng đi về. Rồi mấy hôm khác mình lại kiên trì, mình mò tới mình hỏi, rồi người ta lại từ chối, rồi người ta không chỉ này nọ, thì mình cũng phải đi về. Rồi sau một vài ngày nữa thì mình giúp đỡ chị đó một cái việc. Cái việc nó ngoài cái công việc hàng ngày của chị đó. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nghĩ gì nhiều. Mình cứ nghĩ là thì mình giúp được trong khả năng của mình thì mình giúp thôi. Chứ lúc đó mình chưa nghĩ cái chuyện là mình giúp chị này để chị này giúp lại mình. Mà lúc đó mình chỉ nghĩ là thì cái đó tiện trong công việc của mình thì mình giúp luôn. Thì mình nghĩ là sau một thời gian thì chị này bắt đầu thấy được cái thái độ của mình không còn khó chịu như hồi xưa. Và mình có cái mình quên cái từ dùng rồi mọi người, nó có thể là nó khiêm tốn hơn và không nhớ từ nào hết mọi người. Thì theo thời gian người ta thấy mình rất là kiên trì tới hỏi người ta, người ta có không chỉ thì mình cũng đi về, mình cũng không làm gì hại người ta hết. Rồi hôm khác mình lại tới hỏi, thì đến một ngày nọ thì chị đó cũng chỉ cho mình những cái bí kíp mình gọi là bí kíp trong công việc thu thập số liệu đó. Thì mình nhờ đó thì mình cũng giúp được rất nhiều trong công việc của mình. Thì qua đó mình mới thấy được cái chuyện là thật ra mình cứ phải cho đi trước, và cho đi không kèm theo sự đòi hỏi để nhận lại nha mọi người, mà mình cứ cho đi thôi. Ý là mình giúp được ai thì mình cứ giúp thôi, và không có cái tư tưởng trong đầu là mình giúp người ta để người ta giúp lại mình, mà mình cứ nghĩ là cái mình giúp được thì mình giúp thôi, chứ không có nghĩ cái chuyện là đòi lại cái quyền lợi cho cá nhân mình. Thì cái đó nó sẽ xây dựng bạn được một cái tính nó một cái hình ảnh nó tốt hơn trong mắt người khác, và người ta sẽ không có còn những cái định kiến sai về bạn nữa. Rồi từ từ thời gian trôi qua, người ta sẽ có những cái thay đổi riêng của họ, và họ thay đổi cái cách họ làm việc với bạn, giao tiếp với bạn. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ tới đây thôi nha mọi người. Podcast nó cũng dài hơn 20 phút, mình target rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.